có con rùa với con thỏ thì chạy đua, quý vị biết câu chuyện đó rồi. Con thỏ chạy nhanh cho nên nó ỷ y rằng không cần phải lo lắng gì hết, mình mà thi với cái chú rùa này là mình chắc ăn rồi. Cho nên anh đi dọc đường, anh chơi hai hoa bắt bướm rồi ngủ quên. Đến chừng thức dậy thì con rùa đã đi về đến cuối cùng rồi. Câu chuyện nó ngừng ở đó. Sau khi con thỏ nó thấy mình thua, nó cũng hơi ấm ức trong lòng. Cho nên anh rủ anh rùa trở lại. Rùa ơi, tôi thấy cái chuyện mà tôi thua nó không được, tại vì tôi quên thôi, chứ còn nếu mà tôi tập trung tôi chạy thì tôi sẽ thắng anh. Thôi thôi mình làm lại. Thỏ nó năn nỉ con rùa hoài, con rùa nó vậy thôi làm lại. Chuyện này anh thỏ bắt đầu chú tâm vào chạy, và chỉ làm một việc là chạy thôi. Cho nên anh chạy rất là nhanh đến mục tiêu, và đợi rất là lâu thì con rùa mặc dầu cố gắng lắm thì con rùa nó cũng tới đó. Con rùa nó thấy nó thua như vậy là một điều, nó nói bạn chưa xong, thôi bây giờ mình cũng đua nữa. Nhưng như thế này, bây giờ tôi với anh làm sao chạy qua được bên bờ bên kia, thì nếu mà ai qua trước bên bờ bên kia đó thì thắng. Cái thỏ mà nó nghe chạy thì nó bảo đảm là nó sẽ thắng. Thỏ đồng ý chạy. Mà muốn được qua bên bờ kia mà đi đường bộ đó thì phải chạy hết cái con sông đó rất là xa, và vòng trở lại thì mới tới bên kia. Thỏ đến 1, 2, 3 bắt đầu thỏ cấm cố chạy, chạy hết vòng qua tới bên kia. Vòng lại thì con rùa đã tới đó rồi, tại vì nó lặn xuống nước nên nó đi qua. Mặc dù nó rất là chậm nhưng mà nó lặn xuống nước là anh đi qua tới được bên đó, và anh tới trước. Con thỏ với con rùa nó, nếu mà mình cứ thi như vậy hoài thì mỗi người nỗ lực cái sức của mình thì cũng đạt đến đó, nhưng mà nó chậm hơn. Bây giờ thử hai người của mình cùng hợp tác với nhau, thử xem từ đây qua bên sau bên kia có được đích lợi gì không. Con thỏ với rùa nghĩ bây giờ phải làm sao. Con thỏ nói bây giờ trên đất á, khi mà nó bắt đầu đó thì anh lên lên bờ, tôi chạy xuống tới bờ hồ, rồi sau khi tới bờ hồ đó thì tôi leo lưng anh bơi qua anh kia bờ hồ, để hai con làm việc. Bắt đầu con rùa lên lưng con thỏ, và sau tới bờ xong thì con thỏ lên lưng con rùa bơi qua bên kia. Khi hai con thỏ và con rùa làm việc chung với nhau rồi đó, thì cái đoạn đường đi nó kết quả và nó ngắn hơn so với sức lực của một con tự đi. Và tôi học được cái câu học và câu chuyện đó, thường chúng ta chỉ nghe cái phần đầu thôi, nhưng mà cái phần sau này là một số những người mà họ chú ý đến cái vấn đề teamwork, họ tạo ra để cho mình thấy rằng cái teamwork nó rất là quan trọng ở trong việc hầu Thiên Chúa của chúng ta. Mỗi một người có một cái điểm mạnh nào đó để mà hợp tác lại với nhau thì nó tạo nên cái kết quả tốt nhất. Con rùa cái điểm mạnh của nó là ở dưới nước, con thỏ cái điểm mạnh của nó là chạy ở trên bờ. Và nếu chạy trên bờ và dưới nước hiệp lại với nhau thì nó sẽ mang đến cái kết quả tốt nhất. Đó là lý do mà không có cái quân đội nào mà chỉ có mặc dầu không quân là mạnh đó, nhưng mà nói tôi chỉ không quân thôi, không cần bộ binh, không cần thủy quân lục chiến, không cần các binh chủng khác, tôi chỉ cần không quân là tôi sẽ thắng. Mỹ thả bom hoài đâu có thắng được đâu, phải cuối cùng muốn thắng phải đổ bộ à. Còn không thì chỉ phải dùng lực lượng của người khác để vào đó thì mới có thể thắng được, chứ còn đánh không quân cuối cùng cũng không thể thắng được. Thành ra chúng ta hiệp tác với nhau, đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và trong tinh thần hiệp tác đó, tôi cũng mời mục sư Ước Chí Thắng, sau khi tôi trình bày xong, mục sư Thắng sẽ bổ túc thêm về cái vai trò của những người lãnh đạo, và chúng tôi sẽ làm chung với nhau, bởi vì cũng là tinh thần hiệp tác teamwork. 50% người hầu vì Chúa bắt đầu chức vụ không quá 5 năm. Cảm ơn Chúa là đối với người Việt chúng ta thì cũng đỡ hơn cái chỗ này. Tôi thấy các mục sư Việt Nam lì đòn hơn, chịu đựng hơn để mà chiến đấu với cái chức vụ của mình. Nhưng mà người Mỹ thì không đâu, nếu mà họ ra chức vụ họ thấy không được rồi, họ bỏ, họ đi làm cái nghề khác khỏe hơn,
có tiền nhiều hơn và gia đình đỡ mệt nhọc hơn so với hầu việc Chúa. Cho nên thống kê cho thấy là một trong 10 người hầu việc Chúa
hiện tại đó sẽ nói rằng tôi sẽ rời chức vụ sớm. Một trong 10 người hiện tại nói là
tôi sẽ rời chức vụ sớm. Có 4.000 hội thánh mới mở ra trong một năm, nhưng mà có 7.000 hội thánh đóng cửa. Về cái số lượng tin Chúa ngày hôm nay thì chúng ta thấy có những cái mega church
thì họ thu hút người về hơn so với những hội thánh ngày xưa nhỏ nhỏ.
Nhưng mà chúng ta có biết là với cái số lượng mở hội thánh và đóng cửa hội thánh như thế này,
với cái bài toán của mega church thì số người đi thờ phượng Chúa có bằng nhau hay không?
Nhưng mà trên thực tế
số người đi nhà thờ, đi Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa càng ngày càng giảm xuống ở tại nước Mỹ này. Và so với cái tỷ lệ tăng dân số của nước Mỹ thì cái số lượng phát triển của hội thánh Chúa chậm hơn. Bởi vì sao? Những di dân vào đó họ mang những cái tôn giáo không phải là Tin Lành hay nói chung là Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo vào ở trong nước Mỹ. Như vậy dân số của nước Mỹ càng ngày sẽ trở nên những một dân số mà số lượng tin Chúa ít đi và số lượng không tin Chúa nhiều thêm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bi quan, nhưng mà đó là cái cơ hội của chúng ta, đó là cái cánh đồng. Thành ra cái cơ quan truyền giáo Bắc Mỹ họ vẫn nói là cánh đồng lớn nhất vẫn là cánh đồng Bắc Mỹ, phải truyền giáo. Và tất cả mọi người trên thế giới đều ở đây ấy. Bạn muốn truyền giáo cho người Việt Nam cũng ngay tại Mỹ này. Bạn muốn truyền giáo cho người Philippines cũng ngay tại Mỹ này. Muốn truyền giáo cho người Mã Lai cũng ngay tại Mỹ này. Ngay tại Mỹ này chúng ta có thể truyền giáo cho bất cứ mọi người. Thống kê cũng cho thấy là đa phần các mục sư trả lời survey đó thì nói rằng họ làm việc quá nhiều. Và chúng ta thấy 90% cho biết rằng là họ làm việc từ 55 giờ đến 75 giờ một tuần. Và 50% thì thấy rằng cái việc công việc hầu việc Chúa đó, công việc hội thánh đó, nó nhiều hơn cái sức mà mình có thể làm được. 70% mục sư cảm thấy mình được trả lương dưới mức, không có đủ để lo cho gia đình. Tôi lấy ví dụ như một hội thánh trả lương cho mục sư 3.000 một tháng thì không thể nuôi gia đình. Nếu mà người vợ không đi làm, quý vị đồng ý không? Và cái điều đó rơi vào ở trong tình trạng là các mục sư cảm thấy mình bị gò bó ở trong cái mức lương tối thiểu đó. Tôi bữa trước đi hiking với một anh tín đồ. Anh tín đồ đó anh nói dạ, bây giờ tiểu bang Washington mình bắt đầu đẩy mạnh cái việc mà tăng lương tối thiểu lên 15 đồng giờ. Nhưng mà 15 đồng giờ thì tính lại một người làm McDonald mà lương 15 đồng giờ thì vẫn chưa được 30.000 năm, hay là vẫn chưa được khoảng chừng 3.000 tháng minimum wage. Như vậy sao sống mục sư? Tôi hỏi lại anh, vậy chứ lương mục sư nhiêu anh? Anh làm thành, anh là engineer. Phần lớn các hội thánh họ chỉ nhìn cái khía cạnh của họ thôi. Họ làm mỗi năm như vậy họ đòi lên lương, nhưng mà không bao giờ nghĩ là mục sư phải được lên lương. Và cứ trả ba, ví dụ như 3.000 tháng là cứ nằm ở đó. Cho nên các mục sư cảm thấy mình không đủ tài chánh để lo cho gia đình. Đa phần các mục sư cảm thấy mình thiếu sự trang bị. Đó là lý do viện thần học có mặt. Nếu mà chúng ta cảm thấy là đầy đủ sự trang bị rồi thì không cần viện thần học. Nhưng mà chúng ta biết rằng mình cần được trang bị thêm. 90% mục sư cảm thấy rằng những cái công việc mục vụ mà đòi hỏi mình đó, mình chưa được trang bị đủ để mà làm việc đó. Tôi lấy ví dụ như là
Mỗi mục sư như vậy, quản nhiệm, đặc biệt là mục sư quản nhiệm đó, phải có trách nhiệm huấn luyện hội thánh. Nhưng mà tôi đến với một số các hội thánh, nói vậy ông, để rồi quý vị nói thôi mời ông tới, ông biết hội thánh mình có huấn luyện hay không. Nhưng mà tôi nói với quý vị, tôi đến một số các hội thánh thì con cái Chúa nói rằng mục sư chúng tôi không có huấn luyện, chỉ giảng và dạy trường Chủ nhật thôi, chứ không có làm cái huấn luyện nào ở trong hội thánh. Thật ra Chúa gọi chúng ta để đào tạo họ, giảng với dạy Kinh Thánh chưa đủ, phải đào tạo. Mà bây giờ nếu quý vị không đào tạo được, không có cái sự trang bị đó, thì việc thần học sẽ giúp, liên hữu sẽ giúp. Chúng tôi sẽ đến với địa phương theo từng vùng để dạy cho, giúp đỡ cho các mục sư quản nhiệm hội thánh những cái cách để huấn luyện cho hội thánh của mình, và những cái lớp cụ thể để huấn luyện cho hội thánh của mình. Buổi sáng nay mục sư Đào chia sẻ ba cái điều mà năm nay, có nghĩa là 2014-2015, mà chúng ta cần đạt được. Ba điều trong hội thánh là làm sao giúp được con cái của Chúa tỉnh nguyện, biết có đời sống tỉnh nguyện, đó là một nếp sống. Thứ hai, làm sao giúp cho họ khám phá ra cái ơn tứ để họ phục vụ thân thể của Chúa là hội thánh địa phương một cách hữu hiệu nhất. Và thứ ba là làm sao giúp họ có thể chứng đạt. Ba điểm đó thôi. Năm nay chúng ta chú tâm vào ba điều đó. Nếu quý vị hội thánh địa phương theo vùng, bây giờ chúng ta chia ra 9 vùng. Thật ra thì lúc đầu chia 8 vùng, nhưng mà North với South Carolina nói rằng chúng tôi vốn đã là một vùng rồi, và chúng tôi quá xa để đi xuống tới Louisiana thì nguyện, cho nên xin cho chúng tôi một vùng. Cũng mười mấy hội thánh rồi, thì từ nay như vậy quý vị có cái nhu cầu đó tốt, và chúng ta có thể mở thêm một vùng nữa cho North và South Carolina cộng với Kentucky trở nên một vùng. Để rồi mỗi một vùng như vậy, áo ước rằng quý vị sẵn lòng để viện thần học đến giúp đỡ cho quý vị ở trong ba cái lĩnh vực đó, mang tài liệu đến cung ứng cho quý vị để quý vị về đào tạo hội thánh, làm sao để mỗi con cái của Chúa trong hội thánh có thể, thứ nhất là biết tỉnh nguyện, thứ hai là biết ơn tứ của mình để phục vụ và làm tốt nhất ở trong ơn tứ Chúa ban. Điểm thứ ba là làm sao có thể ra chứng đạt được, nói về Chúa Giêsu cho người khác mà không thấy rung rẩy và tự hào về tính lành mà tôi truyền ra cho những người khác, là quyền năng để mang đến sự cứu rỗi. Đó là cái mục tiêu để mình có thể đạt đến với các hội thánh địa phương. Không có bao giờ mà có một cái huấn luyện nào mà tất cả con cái Chúa dự đâu. Quý vị cứ mở lớp này á, được cảm ơn Chúa, có 7 người học, quý vị dạy. Dạy xong 7 người đó rồi, quý vị tìm trong 7 người đó ra một người để bắt đầu mở cái lớp khác cho nhóm người khác vào. Người đó dạy, quý vị qua dạy lớp khác. Quý vị qua dạy lớp khác. Rồi trong cái vòng 7 người đó, quý vị tìm được một người, quý vị giao cho họ cái lớp này, quý vị qua dạy lớp khác. Quý vị dạy cho đến chừng xong 15 môn. Nhưng mà trước hết làm 3 môn đi, 15 môn thì nhiều quá. Trước hết làm 3 môn. Cái môn mà lược khảo Kinh Thánh á, tôi đã soạn và dạy ở trong hội thánh Chúa các anh em, nhất là những cái thành phần mà nghĩ rằng mình bác sĩ rồi này kia đó, đi học trường Chủ nhật thì thật ra họ không có giờ nhiều, nhưng mà học thánh kinh lược khảo thì họ ghi danh họ học đông, và tôi bắt họ thuyết trình, tôi đâu có để cho họ học không. Tôi phân công nhóm này sắp tới là giống như thi chăm ngôn thì làm giá ca 5 nhóm, mỗi một nhóm bắt thăm một sách, họ phải về họ mua commentary, họ tự soạn lấy tao thôi giống như tôi làm, để họ có thiết thể thuyết trình cho cả nhóm đó, và họ làm được quý vị, họ làm được và họ có khả năng để làm việc đó, chỉ cần chúng ta hướng dẫn họ, họ có thể làm công việc của Chúa, tự học và có thể dạy lại cho người khác. Đó là cái ao ước chính chúng ta được trang bị, để rồi chúng ta có thể trang bị cho người khác. Nhiều mục sư đối diện với buồn phiền và chán nản. 70% các mục sư nói rằng tôi phải chiến đấu với cái sự buồn phiền, depression, đó là cảm thấy là chán nản, cảm thấy không, 50% cảm thấy là không có cái sự phấn chấn ở trong cái việc làm và muốn có thể được tôi rời chức vụ nhưng mà chưa biết làm cái gì để sống.
đó là thống kê của các mục sư người Mỹ đấy.
Có thể được, tôi rất là muốn rời chức vụ, nhưng mà bởi vì tôi được đào tạo để học Master in Divinity ra, tôi chưa biết làm cái gì để sống với cái bằng thần học của tôi đó. Cho nên đó là một trong những cái concern rất là quan trọng. Nói về gia đình thì nhiều gia đình mục sư bị ảnh hưởng tiêu cực do chức vụ của mục sư,
là bởi vì họ tấn công hay là họ nói điều này điều kia, và gia đình của mục sư, nhất là vợ mục sư, cảm thấy là mình là cái đối tượng để mà bị tấn công. Cho nên về đem cái tinh thần đó về trong gia đình mục sư cảm thấy rất là chán nản, tiêu cực ở trong cái chức vụ của mình. Đó là cái điều mà chúng ta cũng thấy được ở trong phỏng vấn. Nhiều mục sư rất cô đơn, 70% không có một người bạn thân. 70% mục sư cho biết rằng họ không có một người bạn thân. Bạn thì có nhiều, tín đồ thì nhiều, nhưng mà thân ấy, thì không có. Cho nên cái đó là cái mà tôi cũng lưu ý chúng ta. Tôi làm gì làm, một tuần tôi phải đi chơi với mấy anh em ba lần. Đánh tennis là thường xuyên nhất. Khoảng 10 anh em đi đánh tennis trong một tháng, khoảng 6 người cộng với khoảng 4-5 người ngoài đi đánh tennis. Tuần nào cũng đi, quý vị thấy tôi thong thả. Không phải là tôi làm việc nhiều quá mà tôi xuống cân đâu. Không phải, tôi làm việc nhiều thì có, nhưng mà không phải làm việc nhiều xuống cân. Quý vị làm việc nhiều quý vị sẽ lên cân, tại ngồi hoài nó lên cân. Nhưng mà sẽ vậy, tôi xuống cân là tôi chơi thể thao. Và cái việc mà mình chơi thể thao đó giúp cho cái tinh thần mình nó phấn chấn, đừng có để mình ở trong cái trạng thái cô đơn. Nếu cần phải dành thời giờ đi chơi với anh em, và trong mọi việc mà tôi chơi đó, tôi xem nó là một vụ. Tại vì các anh em cùng thích đánh tennis, mình không đi đánh tennis với họ thì người ngoài đi đánh tennis. Người ngoài đi đánh tennis thì có thể ảnh hưởng xấu, rủ họ đi uống cà phê hoặc là gì đó. Trong khi đó mình đi với họ, rồi mình lại rủ những người đó, những người không như Chúa đó theo với mình, thì cái đó là ảnh hưởng tốt. Quý vị phải chọn ra một cái lối, một cái cách để mà chúng ta có những cái activity, những cái sinh hoạt khỏe mạnh cho sức khỏe ra ngoài. Để rồi phần lớn các mục sư ở trong phòng nhiều quá, hoặc là đi ra đó là để giải quyết nan đề của người khác. Và như vậy mình lại bị nan đề nó cứ dập dập thêm nhiều quá. Mỗi lần đi ra là đi giải quyết nan đề, còn ở trong phòng thì phải soạn bài giảng, viết lách, lo cho những việc khác. Chúng ta cuối cùng không có cái thời giờ để mà thảnh thơi cái tâm trí và sức khỏe của chúng ta. Quý vị lưu ý điều đó. Tôi cũng thích đánh cờ tướng lắm, và tôi đánh cờ tướng với mấy ông đánh cờ tướng, còn và chơi tennis với những người thích đi chơi tennis, cũng thích đi leo núi. Ở Seattle thì núi nhiều lắm, cho nên cái một vụ leo núi trong mùa hè là chuyện bình thường, tháng nào cũng đi làm hết. Và thích leo mà quý vị đi lên tới trên đỉnh núi rồi đó, quý vị nhìn xuống tuyệt vời. Có những cái núi mà nó bao quanh bằng một cái hồ hoàn toàn là phẳng lặng, mùa hè trong xanh, mùa đông là tuyết đầy đấy, mùa nào đi cũng cảm thấy đẹp đấy. Và chúng ta tìm ra một cái lối sống để chúng ta cảm thấy lạc quan trong cuộc sống, và đừng để mình cô đơn. Cô đơn là sự quý vị chọn, chứ không phải là tự nhiên là nó đến với mình đâu. Mình chọn sống cô đơn thì mình sẽ cô đơn. Điều gì khiến cho cái sự thiếu hài hòa ở trong mục sư và ban chấp hành hội thánh hay là ban điều hành? Mục sư hoặc là thành viên trong ban lãnh đạo đó không cùng ý của Chúa hướng dẫn. Cho nên nếu mà cùng ý của Chúa hướng dẫn cho công việc của Chúa thì tự nhiên anh em sẽ hài hòa. Nhưng mà có người không cùng ý của Chúa ở chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy có cái sự tranh cãi, những cái mong muốn không thực tế giữa thành viên trong ban lãnh đạo hoặc là mục sư. Chúng ta raise cái high expectation, cái mong ước của chúng ta cho cái đối tượng kia quá cao. Lúc tôi hầu việc Chúa ban đầu cũng giống như vậy. Tôi ao ước anh em trong ban chấp hành phải cái mức tiêu chuẩn nó phải lên như thế này, nhưng mà họ còn ở dưới này mà làm sao họ lên trên này được. Mình muốn họ cao hơn cũng chưa được, cho nên mình phải nhẫn nại ở trong chỗ đó. Ví dụ như âm nhạc thờ phượng, lúc đầu chúng tôi bắt đầu công việc Chúa ở đó thì có một người chơi piano keyboard, một mình ảnh thôi. Tôi nói rằng là tôi cho anh 6 tháng để thành lập cái ban hát thực tập. 6 tháng xong ảnh cũng một mình ảnh, mà không có ai trong hội thánh được ảnh mời cả. Nói chà, sau 6 tháng rồi mà anh không có làm được cái ban hát thờ phượng thì tôi mà anh có muốn làm không, thì nếu mà anh không muốn làm thì tôi đề nghị anh nghỉ, thì anh nghỉ. Nhưng mà nhờ anh nghỉ mà bây giờ mình có ba ban hát thờ phượng.
Những người trẻ họ dấy lên, họ vì Chúa, những người có lòng cho công việc Chúa, họ đứng dậy, họ làm công việc Chúa. Có những cái chỗ mà những người đứng vào đó lâu ngày quá rồi nó cản đường hết mọi sự. Nhưng mà có những lúc nó không phải như vậy, là tại vì anh em mình không có đủ cái sự trang bị để họ đạt lên một cái mức mới, thì đó là trách nhiệm của chúng ta chứ không phải trách nhiệm của họ. Chúng ta phải đào tạo họ để họ có thể lên một cái mức độ cao hơn ở trong sự phục vụ. Nó có hai cái loại cản trở cho đó. Cản trở là do họ không muốn làm cái gì hơn cái chuyện mà họ đang làm, mặc dầu họ có khả năng, mặc dầu họ thách có khả tượng, họ cũng muốn làm. Đó là cái điểm thứ nhất, mà cái thành phần đó thì phải cho tạm về hương chứ, để là họ thấy công việc Chúa đi tới, chứ còn họ cái đứng đó hoài là công việc Chúa sẽ dừng chân. Nhưng mà có những người mà tôi muốn nói chỗ này là chúng ta phải giúp họ, để chúng ta mong đợi ở họ cái tiêu chuẩn này, nhưng mà họ vẫn còn ở dưới này. Mình thấy họ có ao ước không, có, chúng ta nâng đỡ họ lên, chúng ta giúp đỡ họ thêm vào điều đó. Tôi cảm ơn Chúa là khi quý vị làm được cái việc đó, anh em sẽ đứng sát với mình lắm, tại vì mình chính là cái người training cho họ, huấn luyện cho họ để họ vào công việc Chúa. Những cái luật lệ policy đó làm trong mục sư bị mệt mỏi, ban điều hành, ban chấp hành ra quá nhiều điều này điều kia, làm cho mục sư không còn năng lực để mà làm công việc Chúa. Hành động của mục sư cũng có thể khiến ban chấp hành mệt mỏi, bởi vì ông mục sư ông bực bội, ông phản ứng, thì ban chấp hành bị cảm thấy là gì? Frustrated, cảm thấy là bực bội ở tại chỗ cái thái độ của mục sư. Thành ra nó có hai chiều ở tại chỗ đó. Xin Chúa cho chúng ta, một hay nhiều thành viên trong ban lãnh đạo không được trang bị để đảm nhiệm cái vai trò lãnh đạo của mình, đó là cái điều khiến cho cái ban lãnh đạo trong hội thánh không có cái sự hài hòa. Khi họ không có kết quả đó thì họ không có nhận cái sự không kết quả đó là tại vì mình, nhưng mà họ luôn luôn tìm cái cách để mà đổ cho người khác về cái sự không kết quả của mình. Đó là cái mà chúng ta, nếu chúng ta thiếu trang bị cho họ trước khi đưa họ vào công việc đó, thì đó là lỗi của mình. Dấu hiệu của sự thiếu hài hòa, thứ nhất là sự thông tin bị bế tắc, không nói chuyện được nữa, không muốn gọi điện thoại cho nhau nữa. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên, thông tin bị bế tắc. Điểm thứ hai là thiếu cái sự tôn trọng, sự tôn trọng, yêu thương, lịch sự ở trong cái phòng họp không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng cãi vã, ngồi tỏ thái độ hình sự với nhau. Chúng ta thấy cái điều đó là cái dấu hiệu. Và mà anh em không còn cười nữa đó là mệt rồi đó. Và người tạo nên nan đề nhiều hơn là người giải quyết nan đề, đó là cái dấu hiệu của sự thiếu hài hòa. Bây giờ dấu hiệu của sự hài hòa, lãnh đạo hội thánh cùng với mục sư nhạy bén về sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khi mà Chúa làm việc ý muốn của Chúa rồi đó, dễ để thu hút lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhạy bén trong cái sự hướng dẫn của Chúa thì tạo nên cái sự xung đột ở trong công việc của hội thánh. Và xin Chúa ban ơn cho chúng ta những điều đó. Chút nữa ta sẽ thảo luận thêm. Lãnh đạo hội thánh bày tỏ đức tin vững vàng khi họ tìm kiếm đường lối và sự ban phước của Chúa ở trong cái mục vụ mà mình cũng làm. Khi chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta thấy được cái dấu hiệu hài hòa. Những anh em trong ban lãnh đạo mục sư đều thấy vững vàng ở trong đức tin về cái việc quyết định đó. Nên cảm ơn Chúa trong những mục vụ chúng ta làm, lãnh đạo hiểu rõ công việc Chúa giao, đặc biệt là đặt Chúa làm trọng tâm điểm của những việc đó. Khi chúng ta đặt Chúa trọng tâm điểm của những cái công việc mà chúng ta làm chung với nhau đó, thì đó là cái dấu hiệu của sự hài hòa. Không phải là trọng tâm là ban điều hành hay là trọng tâm là mục sư, mà là trọng tâm là Chúa ở trong các mục vụ của hội thánh. Lãnh đạo hội thánh cầu nguyện thường xuyên cho hội thánh, mục sư và những người khác. Nếu lãnh đạo hội thánh mà họ quỳ gối xuống mà cầu nguyện thường xuyên á, thì điều đó là dấu hiệu tốt cho cái hội thánh đó. À, buổi sáng nay có sự cầu nguyện ở đây, tôi nói với các con cái của Chúa trong hội thánh, nếu bỏ hết mọi điều trong sinh hoạt hội thánh, chỉ còn giữ lại một điều, thì nên giữ điều gì? Đó là sự cầu nguyện. Đó là sự cầu nguyện. Nếu chúng ta phải bỏ hết những điều khác để còn lại một điều mà chúng ta nghĩ là cốt lõi nhất của hội thánh đó, thì đó là sự cầu nguyện. Được tương giao với Chúa, đó là cái nhu cầu đầu tiên hết và quan trọng nhất. Bỏ qua sự cầu nguyện, coi như các mục vụ khác nó có ý nghĩa gì? Các mục vụ khác sở dĩ nó có ý nghĩa là bởi vì nó có cái sự cầu nguyện, và trong cái sự cầu nguyện đó mình mới thấy được ý Chúa và mình mới xin Chúa ban phước cho những cái mục vụ mình làm. Còn nếu không thì cũng giống như một tổ chức thôi, không có được cái sự ban phước của Chúa và không thấy được cái ý muốn của Chúa trong hội thánh. Thành ra đó là lý do mà Liên Hữu có một ủy viên đặc trách về sự cầu nguyện. Tôi ao ước rằng chúng ta đẩy mạnh cái công tác cầu nguyện ở trong Liên Hữu. Có đường dây cầu nguyện rồi, làm sao khích lệ các tôi tớ của Chúa. Quý vị nói rằng cô đơn hả? Không sao, có thể mỗi một tuần không được, mỗi một tháng chúng ta vào với nhau ở trong cái đường dây điện thoại để chúng ta cầu nguyện hết cô đơn. Tại vì quý vị vào đó thì có khoảng vài chục người, các mục sư vào trong cái đường dây đó cùng cầu nguyện, không có cô đơn được. Rồi tôi cũng khích lệ là ở tại mỗi vùng như vậy thì mục sư đại diện vùng sẽ phối hợp cái sự cầu nguyện cho cả vùng của mình. Không gặp nhau được, ở trong mục sư Bình cười đó, ông cũng đại diện vùng đó nghe mục sư Bình. Tôi sẽ về chuyến này là tôi mời các đại diện vùng cầu nguyện với tôi trước, với ban chấp hành Liên Hữu chung với nhau. Xong rồi từ quý vị đó, quý vị mời các mục sư trong cái vùng của mình cầu nguyện với mình cho công việc của Chúa. Và chúng ta phải đẩy cái này nó trở thành một cái lối sống ở trong Liên Hữu, lối sống ở trong mọi sinh hoạt của Liên Hữu. Khi chúng ta đến với nhau, chúng ta nghĩ là chúng ta đến để cầu nguyện, rồi sau đó những cái công việc khác sẽ tiếp tục sau cái sự cầu nguyện của chúng ta. Và nó phải trở thành cái nếp sống, nếp sinh hoạt của Liên Hữu chúng ta. Chứ chúng ta thường chúng ta đặt những cái ưu tiên khác trước, rồi cái ưu tiên cầu nguyện là nào dư thì giờ thì chúng ta mới làm. Thường thường là như vậy. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta đặt cầu nguyện trước trở lại, để tại chỗ đó chúng ta thấy được phước hạnh của Chúa ở trong Liên Hữu, trong hội thánh, ở trong các vùng. Và đó là lúc mà chúng ta biết được ý muốn của Chúa cho chúng ta. Lãnh đạo hội thánh biết phân biệt phục linh trong quyết định đồng đội, có nghĩa là những cái công việc chung, những cái việc đồng đội làm việc hoặc teamwork với nhau đó, thì chúng ta phải đặt cái giá trị phục linh nó lên, rõ vai trò của chính mình trong ý muốn của Chúa, trong mục tiêu và kết quả của vương quốc của chúng ta. Thấy được cái vai trò của chính mình ở ngay tại chỗ đó. Và đối với tôi ở trong hội Chúa với hội thánh, tôi vẫn khuyến khích anh em là anh em có biết mình đang làm cái gì không. Tôi thường hay hỏi các anh em lãnh đạo, các anh em có biết mình đang làm cái gì không, có biết được cái mục tiêu của mình làm cái gì không, cái mục đích chính nhất của cái mục vụ mà anh em làm đó là cái gì không. Tôi nhắc họ thường xuyên và cũng như chính tôi nhắc lại thôi. Nhiều lúc mình làm nhiều việc quá nhưng mà những việc đó không đúng mục đích, uổng công. Chúng ta trở lại để cho làm đúng mục đích cho công việc của Chúa, cách cư xử với mục sư. Xin Chúa cho có những cái suy nghĩ mỗi lần chúng ta nghĩ về mục sư thì chúng ta nghĩ tiêu cực hay là chúng ta nghĩ tích cực. Cái thông ở trong đầu chúng ta đó, cái tư tưởng, cái lời nói trong đầu của chúng ta đó, chúng ta nghĩ tới mục sư của mình, chúng ta đang nghĩ tích cực hay là nghĩ tiêu cực? Cái đó là ao ước xin Chúa cho con cái của Chúa, đặc biệt là những anh em trong ban lãnh đạo. Cái cơ hội này không có nhiều anh em lãnh đạo ở đây, nhưng mà ngược lại, ở trong chúng ta là các mục sư, khi chúng ta nghĩ đến ban chấp hành thì chúng ta nghĩ họ đang ở trong cái tiếng nói trong đầu chúng ta là tích cực hay là tiêu cực? Ban này chẳng làm được gì hết, hay là cảm ơn Chúa cho những anh em này đang hợp tác với mình. Nếu mà không có mấy anh em này chắc mình không làm được cái việc gì đâu. Đó là cái mà chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến họ thì cái tiếng nói ở trong suy nghĩ của chúng ta ở tại chỗ này. Thứ hai là xin Chúa cho chúng ta có những cái expectation, cái sự mong đợi đó, những cái ao ước của chúng ta nó thực tế, đừng có nói như cái ngôn ngữ mà mục sư Dương nói là thiêng liêng quá. Chúng ta đưa cái tiêu chuẩn nó quá cao, cái sự mong đợi nó quá cao cho anh em của mình không đạt được. Nhưng mà không có phải là hạ xuống để rồi họ không có vươn lên. Mình phải làm cho cái dây nó căng một tí, nhưng mà đừng để nó đứt. Đó là cái nguyên tắc mục vụ Hội Thánh cũng vậy. Lúc nào cũng phải tạo ra cái dây nó căng một tí thì họ mới bước lên một bước nữa. Còn nếu mà để nó dùng như vậy thì đâu có cần phải bước nữa, đâu cần cái gì. Nhưng mà đừng có làm sao, đừng có căng quá là nó sẽ đứt. Chúng ta đưa cái realistic expectation cho nhau. Làm sao để những cái việc mà chúng ta trong ban lãnh đạo đó làm đó thì mục sư biết, các mục vụ đó mục sư quản lý biết, thì như vậy nó tránh cái sự thắc mắc. Chỉ vậy thôi, mục sư quản lý mà không biết thì những cái mục vụ đó thì ổng ủng hộ. Chuẩn bị cái này tôi lướt nhanh qua tại vì nó không phải là đối tượng của chúng ta, cái slide này nó không phải là đối tượng của chúng ta, nhưng mà nếu quý vị có thể huấn luyện lại cho anh em của mình đó trong ban điều hành đó, thì quý vị gặp mục sư quý vị sẽ chuẩn bị nói cái gì, chuẩn bị trình bày cái gì. Chứ tới đó rồi cái không có nói, không có trình, không có gì sự chuẩn bị, nó đâm ra là nó bị cục, nó bị nghẽn ở tại chỗ đó, rồi không biết nói cái gì, rồi nhiều lúc nói không thông đó, nó tạo xích mích, nó tạo sự hiểu lầm. Cho nên xin Chúa cho cái sự chuẩn bị của anh em muốn gặp mục sư, tôi rất là dễ, tôi rất là muốn gặp anh em. Nhưng mà anh em phải chuẩn bị những cái gì mình muốn nói và muốn làm, rồi anh em trình bày. Tôi gặp anh em tôi cũng chuẩn bị rồi, thì khi anh em gặp tôi anh em cũng phải chuẩn bị để mà nói và trình bày cái việc của mình, thì tránh cái sự hiểu không đúng cho cái công việc mục vụ của những người đó. Mời mục sư quản nhiệm đến với mục vụ của mình, những cái event của mình. Tôi cảm ơn Chúa là tại Hội Thánh cái người mà lo thì Tâm lo youth ministry đó, em software engineer của Microsoft, tôi đem về ở chung nhà. Khi tôi về Seattle lúc đó chưa mở Hội Thánh, đem hai em vừa tốt nghiệp ra trường đem về, thì chú cho lúc đó mua cái nhà có cái basement ở Seattle, có những cái khu nhà cũ đó thì có basement từ trên dưới, cho hai vợ chồng ở dưới basement mình ở trên lại. Rồi tôi nói rằng em có muốn hầu Chúa không? Nên em lo học, bây giờ em muốn đi tìm việc làm, chứ còn hầu Chúa thì cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cứ đặt vào lòng của nó cái sự cưu mang cho một cái thế hệ mới. Tại vì nó qua Mỹ chừng khoảng 7 tuổi thôi. Cưu mang cho thế hệ mới, không biết nói tiếng Việt nhiều. Rồi nói bữa không được đâu, nói nhiều lắm đó. Sau đó thì cái anh chàng trẻ đó bắt đầu đứng dậy hầu được Chúa, đi làm xong có thời giờ học thêm một số những lớp tin thánh để trang bị, và tôi dạy cách giảng cho trong các anh em ở trong Hội Thánh là tôi dạy giảng hết.
Tôi dạy mục sư tạo giảng, tôi dạy
mục sư nhiệm chức trao giảng,
rồi tôi dạy tâm giảng, ba người đó từ giảng với tôi dạy họ giảng. Tại vì mình không thể nào, tôi nói với tâm đó là mục sư hội thánh mình mở mới, mình không thể nào mời mục sư thanh niên được. Thứ hai nữa là có đâu mà mời, các hội thánh khác họ lớn hơn mà họ còn chưa có người nữa, thì mình ở đây mình phải tự mình lo lắng, mình đào tạo người lên để hầu việc Chúa. Và tôi làm điều đó nó kết quả ở trong hội thánh, tất cả những người hầu việc Chúa trong hội thánh đều là từ hội thánh đưa lên thôi, chứ không phải đâu xa. Thì
ra chúng ta xin Chúa cho chúng ta, và khi chúng ta huấn luyện họ được rồi đó, giao cho họ công việc Chúa
thì họ tin cậy mình và mình cũng tin cậy họ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thanh thiếu niên anh chàng này anh ở đó thời gian rồi anh split họ thẳng ra đi, bây giờ nghĩ cái điều đó, tại vì cái điều đó nó không có xảy ra, nó gắn bó vào thánh hội thánh đó là hội thánh của họ rồi. Mời một người ở xa về, bữa trước tôi đi dự đi Asian American Advisory Council for Southern Baptist Convention. Hiện tại thì Southern Baptist Convention họ có họ muốn gần với ethnic group giống như người Việt của mình, thì họ chia họ lập ra ba cái council, ba cái ủy ban cố vấn. Một cái là người da đen, cái council African American, một cái là cho người Hispanic và một cái cho người Asian American. Thì mỗi năm như vậy dành 3 ngày về retreat gặp mặt ông president, với là ông executive director hiện tại là ông Dr. Frank East. Chúng tôi gặp mặt họ rồi đến gặp Lightway, coi như là cái dàn lãnh đạo top của SBC là mình gặp và nói chuyện với họ, tại vì họ muốn cái điều đó với mình, họ muốn thông công với mình, họ muốn gần gũi với mình, thì mình được mời đến để gặp họ, trả tiền hết về những cái khoản đó. Chúng tôi đến gặp và ở trong cái chỗ gần gũi đó, thì cảm ơn Chúa là học được những cái bài học từ phía của giáo hội Mỹ để mình có thể mang về lại cho hội thánh của mình, tạo trong cái tinh thần đó. Và các mục sư Á Châu về đó thì chia sẻ với nhau, thì cũng có một cái câu hỏi nêu lên là tại sao hội thánh mà nó hay bị split ra. Thì cái câu hỏi chúng ta deal ở đây thì chúng tôi cũng đã deal ở trên đó rồi, mỗi năm gom về thì deal với những cái vấn đề. Thì tôi thấy cái điểm chỗ này và nó nằm ở chỗ là nhiều lúc mình mời một người hoàn toàn ở bên ngoài và để phụ tá cho mình, mà cái người đó không có cái DNA của cái hội thánh địa phương đó, rồi không có làm công việc được với mục sư quản nhiệm, thế nào vài ba năm rồi cũng sẽ tại vì nó không có ở trong cái culture đó. Mỗi hội thánh nó có cái văn hóa riêng, văn hóa của hội thánh địa phương đó. Cái người đến phụ đó, cái người mà được mời đến đó, nhiều lúc họ không có đồng ý với quản nhiệm về cái đường đó, tại vì họ có cách khác, họ không đồng ý. Và chính vì cái sự không đồng ý đó, lắm lúc nó đưa đến cái sự split, tách ra. Cho nên trở về lại với chỗ này đó, là để an toàn nhất đó, thì chúng ta phải dán người của mình lên. Ngoại trừ quản nhiệm cũng về thì là ông sống chết với cái hội thánh, ông đã nhận hội thánh đó rồi thì ông sẽ sống chết với hội thánh đó. Nhưng mà ông phụ tá là nguy hiểm lắm, cho nên quý vị cũng phải lưu ý chỗ đó để chúng ta làm việc với phụ tá ở trong cái sự hài hòa. Thì còn có nhiều người nói phụ tá là phụ tá. Rồi 10 điều về tinh thần đồng đội, tôi đi nhanh qua rồi quý vị có thể thảo luận phần tôi xong rồi mục sư Thắng sẽ trình bày, hoặc là chúng ta đi luôn vài điểm mục sư Thắng muốn đưa ra rồi chúng ta sẽ có cái panel để mà thảo luận. Có những người yêu Chúa và chịu trách nhiệm, đó là cái quan trọng ở trong cái tinh thần đồng đội học của Chúa trong xứ Ai Cập cũng như trong công vụ. Xứ Ai Cập thì Phaolô được dạy quay đến xứ Ai Cập, và Môi-se ông được ông bố vợ của ông dạy rằng
con phải chọn căn bản này đến giờ Chúa có tin tốt và có khả năng. Tôi thì tôi dựa theo Malachi nữa, tôi thêm cái nữa dân phần 10. Không dân phần 10 làm sao mà làm gương được. Trong ban chấp hành anh em vào trong ban lãnh đạo phải dân phần 10. Đó là cái căn bản. Trong công vụ đoạn 6 câu 3 thì nói là hội thánh nhìn xung quanh đó có những anh em cũng giống như vậy, kính sợ Chúa, có tiếng tốt, có khả năng, đưa họ vào làm những người phục vụ cho bàn tiệc, những người lo cho hội thánh của Chúa. Dựa vào trong cái trong Cựu Ước thì chỉ định, ở trong Tân Ước thì hội thánh đưa lên. Tôi thì tôi dùng cái mô hình phối hợp cả hai, là tôi mời và hội thánh thông qua. Tại vì khi mình quản nhiệm, mình nhìn mình biết ai ở trong cái khả năng nào, cái ân thứ, chứ không phải là cái địa vị của họ trong xã hội. Mình mời họ vào đúng cái chỗ đó thì công việc Chúa nó tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị từ xa đến, quý vị không có thay đổi được cái tâm Chúa sinh của hội thánh. Tại vì chỗ này tôi là bắt đầu từ đầu, cho nên tôi đã biết cái điều đó vào trong tâm Chúa sinh rồi. Là mục sư quản nhiệm và ban mục sư tìm mời những người lãnh đạo trong hội thánh và hội thánh thông qua cho từng chức vụ. Hội thánh không thông qua với tỷ lệ 80% thì mục sư và ban mục sư đó, mục sư quản nhiệm và ban mục sư sẽ tìm mời người khác để hội thánh thông qua. Và từ hồi 10 năm nay, tháng 10 này là đúng 10 năm để có Agape Baptist Church. Đúng tháng 10 này từng Chủ nhật về là hội đồng hội thánh hàng năm thì cũng kỷ niệm 10 năm. Ở tại cái chỗ mà tìm được những anh em có cái sự tín sợ Chúa, yêu mến Chúa đó, để vào công việc thì họ sẽ làm tốt và họ